Quá khứ đã ngủ yên. Mỹ Nhiên. Tin nhắn cô gửi đến. Em có đến, nhưng không phải để giữ anh ấy lại. Em để quá khứ ngủ yên rồi. Giống như một lần tạm biệt sau cùng. Anh không trách em chứ? Anh cười, quay người lại phía sau. Cô đứng ngay bức tường bên cạnh anh. Cô cũng nở nụ cười. Nụ cười lâu rồi, anh không thấy. Cô bắt ghế, kê lại vài chậu hoa trên kệ, tưới thêm vài giọt nước cho chậu hoa vừa nở. Ngoài kia, trời vẫn lất phất những hạt mưa, vài hạt thôi, nhưng đủ làm cho người ta thấy lạnh. Cửa hàng cô nằm ngay cạnh góc ngã tư, đủ nổi bật với những dàn hoa leo bên cửa sổ. Việc kinh doanh khá tốt, những gian hàng hoa tươi, những chậu cây kiểng nhỏ, những hạt giống hoa được cô bổ sung thường xuyên với đủ loại. Kéo lại tấm rèm bên cửa sổ, dọn lại vài thứ. Ngoài kia, đèn đường đã lên hiu hắt. Ánh đèn phả vào trong mặt đường, đọng nước, ánh lên một màu vàng lấp lánh. Cô nán lại cửa hàng vài phút, đợi mưa tạnh hẳn. Một người bước vào cửa hàng, giọng chậm rãi. Xin lỗi, tôi muốn mua hoa, còn bán không chị? Cô gấp lại một nếp bên góc sách, ngước lên nhìn. Một người thanh niên trẻ, trạc 27 tuổi, mặc sơ mi trắng, đeo kính cận. Cô đứng dậy, bước ra khỏi quầy. Anh muốn mua hoa gì? Tôi không biết. Anh vừa nói, vừa cười, đưa tay chỉnh lại cái kính. Mái tóc anh rối lên vì những hạt mưa đọng lại. Em giúp gì được cho anh? Anh đưa mắt ngước nhìn một lượt khắp các kệ hàng, rồi dừng lại nơi những chậu hoa cây màu tím li ti đặt bên cạnh cửa sổ. Tôi muốn xem hoa đó. Anh chỉ tay về phía trước. Đây là hoa giả yến thảo, cây thân mềm, cây cho hoa liên tục hết đợt này đến đợt khác. Cây dễ trồng, chỉ cần anh chịu khó tưới nước, nếu không hoa dễ tàn lắm. Vậy nếu tưới nhiều quá, cây có tàn không? Anh cười. Anh xem đi xem lại chậu hoa, cuối cùng cũng chọn được chậu hoa màu tím và một ít hạt giống hoa giả yến thảo. Anh cứ gieo hạt, chịu khó chăm sóc, đảm bảo khi cây ra hoa, anh sẽ thích. Có gì không hiểu, anh cứ ghé qua cửa hàng, em tư vấn giúp cho. Ừ, anh cảm ơn. Tạm biệt vị khách cuối cùng trong ngày, cơn mưa ngoài kia cũng tạnh hẳn. Cô đi dọc ven con đường quen thuộc, đường về nhà len lỏi ánh đèn vàng hiu hắt. Cô cho tay vào trong túi áo khoác dày cộm. Đôi giày bệt lấm tấm những vệt nước mưa vẫn còn đọng lại. Từ cửa hàng về nhà, cách nhau khoảng 1 km. Ngày nào, cô cũng đi bộ trên con đường đó. Những chiều mưa như thế, thể nào Khánh cũng qua đón cô. Nếu có khách, anh sẽ ngồi thật lâu bên mái hiên trước cửa hiệu, đợi rồi giúp cô kê lại vài chậu cây, dọn dẹp lại cửa hàng. Anh lại cho xe, chở cô đi lang thang đâu đó. Có khi tấp vào một quán bên đường, gọi hai tô hủ tiếu gõ. Những lúc như thế, anh lại hay cằn nhằn. Em cứ ăn thế này, người ta lại cười anh, bảo anh không lo được cho bạn gái mình bữa ăn đàng hoàng nữa. Em sẽ bảo với người ta, tại em thích. Cô cười, rồi hít hà làn khói thơm nóng, len lỏi trong cái không khí se se lạnh. Những lúc như thế, anh lại hay xoa đầu cô, kèm theo nụ cười hạnh phúc. Thấm thoát, cũng 2 năm, ngày anh rời xa cô. Cô dừng lại dưới gốc cây bên đường. Thân cây cao to, vươn những tán lá xòa kín vỉa hè. Cái vết cứa ngày xưa giờ vẫn còn hằn nơi thân cây. Chỉ có điều, nó hơi mờ đi. Chỉ còn thấy một hình vẽ trái tim được khắc cẩn thận. Ngày đó, anh có khắc tên cô và tên anh ở giữa. Giờ, dòng chữ ấy phai màu. Anh nói cây này lớn lên bao nhiêu, thì tình cảm của anh và cô cũng lớn lên bấy nhiêu. Cô đưa tay, lau vội giọt nước mắt vừa lăn dài nơi khóe mắt. Nỗi nhớ cứ ùa về rõ nét. Chàng trai hôm trước ghé lại cửa hàng khi cô đang nằm vùi trên bàn. Quyển sách úp ngược, che đi gương mặt nhợt nhạt. Cô ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt lại mái tóc, hò húng hắng vài tiếng. Anh muốn hỏi em gì hả? Anh đưa mắt nhìn cô ngạc nhiên. Sao em biết? Thì hôm trước em có nói, khi nào có gì thắc mắc, anh ghé lại đây, em chỉ mà. Mỗi ngày em tiếp bao nhiêu khách tại đây? Hôm nào ít thì 10, hoặc nhiều hơn thì trên khoảng 20 người. Anh hỏi làm gì? Cô nhìn anh nhíu mày khó hiểu. À không, anh đang khen trí nhớ của em tốt đấy. 10 ngày rồi mà còn nhớ anh. À, ra vậy. Cô cười, cơn ho càng lúc càng nhiều. Em bệnh à? Em cảm mấy hôm rồi. Hạt giống của anh sao rồi? Lên đều không? Em không nhắc, anh cũng quên mất. Sao anh thấy nó cứ kỳ kỳ? Là thế nào anh? Sao nó cứ vươn lên xanh tốt thế không biết? Làm anh ngại chết được. Lần đầu tiên trồng mà đã như vậy rồi. Anh phá lên cười, xóa tan sự ngại ngùng vốn có. Anh vui tính thật, làm em cứ tưởng anh làm nó chết hết rồi chứ. Anh định hỏi em về cách bón phân, anh sẽ làm chậu hoa rực rỡ cho em xem. Anh ái ngại nhìn cô, khi thấy cô đưa hai tay áp lên trán. Em không sao chứ? Anh cuống cuồng, đưa tay đỡ cô tựa vào ghế, rồi rót cốc nước để sẵn trên bàn đưa cô. Sao em không nghỉ ngơi? Bệnh như thế này, sao bán hàng được? Không lo cho mình gì hết vậy. Cô nhìn anh, một chút bối rối, một chút ngượng ngùng giấu nơi khóe mắt. Những câu nói của anh làm cô nhớ đến Khánh, cũng cái dáng vẻ ấy quen thuộc lắm. Cô không cho phép mình để trí tưởng tượng bay xa không kiểm soát được. Nhanh thôi, cô trấn an lại mình. Em ổn mà. Cô đưa anh vài túi phân bón, không quên ghi kỹ liều lượng và cách bón vào một mẫu giấy. Anh tần ngần mãi, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cửa hàng dạo này buôn bán khá tốt, cô thường xuyên đóng cửa muộn. Anh hay ghé lại quán, thỉnh thoảng mua đến một ít thức ăn, rồi ngồi thật lâu bên cửa sổ, ngắm những chậu hoa li ti vừa nở. Đôi khi, anh nói với cô vài câu gì đó, chủ yếu là gợi ý cho cửa hàng thêm nhiều ý tưởng. Em có thể treo thêm vài cái chuông gió nhỏ bên cửa sổ. Anh thấy nó hay đấy. Lúc thì lại. Hay em thử lắp thêm vài dây đèn màu, buổi tối sẽ đẹp lắm đấy. Những lúc như thế, cô chỉ cười, không phủ nhận rằng nó hay. Chỉ là cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều những chuyện như thế. Cô hay giữ thói quen nhìn anh từ xa. Anh thích ngồi bên cửa sổ, đưa tay di di những cánh hoa bé tí. Gương mặt anh buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh có gì đó giống Khánh đến lạ, cả cách nói chuyện lẫn sở thích mặc sơ mi trắng. Cô giấu cái cảm xúc mơ hồ đó, không cho phép mình nghĩ đến. Họ khác nhau, rõ ràng khác nhau. Căn hộ anh chuyển đến, cách cửa hàng của cô một đoạn đường ngắn. Cô giúp anh tỉa tót những chậu hoa bên ban công. Anh pha cho cô ly cà phê, rồi kéo chiếc ghế dài ngồi bên cạnh. Đưa tay chống cằm, anh hỏi. Em giúp anh chuyện này được không? Chuyện gì anh? Mỗi ngày giúp anh cắt tỉa hoa, mỗi sáng tưới nước, công việc phải dài hạn và suốt đời nhé. Anh định ở đây thật à? Ừ, anh muốn ở lại Việt Nam. Giờ bắt anh qua Mỹ, anh không quen. Tháng sau ba mẹ và anh trai anh về, chắc ở lại Việt Nam một thời gian. Mình tính chuyện kết hôn nhé. Cô nhấp ngụm cà phê, đưa mắt nhìn ra xa, một chút cảm giác len lỏi, mơ hồ và khó hiểu. Cô không biết mình có yêu anh không. Một thời gian dài, anh bên cạnh cô, thời gian đủ để cô tin rằng anh yêu cô chân thật. Nhưng cái cảm xúc ấy nhiều khi cô bị lầm tưởng rằng mình đang ở bên Khánh. 2 năm để cô học cách quên một người bằng cách trốn chạy những ký ức ngày xưa, những cảm xúc ấy nhiều khi bóp nghẹt tâm trí cô. Những cảm xúc ấy nhiều khi cứ ngỡ đã ngủ yên nhưng lại ùa về trong tiềm thức. Đôi khi anh hay bắt gặp những lúc cô ngồi thẫn thờ khi những chiều mưa buông xuống. Những lúc như thế anh chỉ ngồi im lặng nhìn cô. Có khi anh giấu ánh mắt buồn sâu thẳm. Anh đưa tay quờ trước mặt, chặn dòng suy nghĩ của cô. Em sao vậy? Anh cho em thời gian suy nghĩ đi. Ừ, anh đợi. Anh không nói gì, đưa hai tay đang chặt vào nhau, ngã lưng ra ghế, đôi mắt khép hờ mệt mỏi. Anh ghé qua cửa hàng, giúp cô dọn dẹp vài thứ và đóng cửa sớm. Em đừng quá căng thẳng, ba mẹ anh dễ lắm. Cô gái hiền ngoan, dịu dàng như em, mẹ anh càng thích hơn. Anh xoa đầu cô trấn an khi thấy gương mặt cô lộ rõ nét bối rối. Cô thay bộ đồ, thắt lại cái bím tóc, thoa thêm một chút son môi. Anh gật đầu ra vẻ đồng ý. Nhà hàng sang trọng, cách bài trí khá lạ mắt, và chị tiếp tân cúi đầu lịch sự chào khách. Cô khoác tay anh siết chặt bàn tay đang rung lên của cô. Không sao đâu em. Anh trấn an. Anh thấy em thế này, ổn không? Được rồi, em lúc nào mà không dễ thương. Cô cười, thấy lòng ấm lại. Anh phục vụ đưa anh và cô đến bàn tiệc được đặt sẵn. Tầng 3 nhà hàng khá vắng khách, đa số phục vụ cho những vị khách quen. Cô cúi đầu chào lịch sự, rồi mọi thứ như suy sụp khi một ánh mắt quen thuộc nhìn về phía cô. Cô lặng người, bấu chặt tay anh hơn. Đôi mắt ấy vẫn nhìn, rồi quay sang hướng khác. Suốt cả buổi ăn, cô không nói gì nhiều. Mọi thứ cứ như trò đùa của số phận. Ngày Khánh nói lời chia tay, cô đã cố gắng níu kéo, rồi anh cũng quyết tâm ra đi. Khánh nói anh sẽ không về lại, nhưng cũng không thể mang cô đi theo. Vì một lý do nào đó, rằng anh không yêu cô, anh rũ bỏ cô. Cô không hận, nhưng cũng đau. Đau suốt một thời gian dài. Cô ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những cánh hoa đang vươn mình đón gió. Thỉnh thoảng, cô vẫn cho mình bỏ lỏng suy nghĩ bay xa một chút. Anh bước vào, đưa tay bịt mắt cô từ phía sau. Cô gỡ tay ra, dằn dỗi. Em mệt rồi, anh đừng đùa nữa. Em sao vậy? Mấy hôm nay cứ thấy em hay nóng giận vô cớ với anh lắm. Cô quay vào trong, giấu đôi mắt ngấn nước. Em lại nhớ à? Anh hỏi giọng chậm rãi, kèm theo một chút u buồn. Anh không biết người đó làm gì mà làm em yêu đến vậy. Rõ ràng họ không cần em. Họ bỏ em đi. Hà cớ gì em lại tự giày vò mình, tự làm đau mình. Chẳng lẽ thời gian qua anh không giúp em quên được một chút nào sao? Anh chưa bao giờ hỏi em về người đó. Ừ, tại anh không muốn nhắc lại. Mọi chuyện đã là quá khứ. Anh muốn em quên. Nếu người đó trở về, anh có sợ mất em không? Cô vừa hỏi, vừa đưa tay lau vội giọt nước mắt lăn dài. Anh sợ, nhưng anh tin em. Anh ôm cô vào lòng, xoa nhẹ bờ vai mỏng manh để mặc cho cảm xúc trong cô vỡ òa. Ngoan đi em, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Ánh đèn vẫn hắt lên bên cửa sổ, vài hạt mưa đua nhau rơi xuống. Cô đưa tay với lấy chiếc áo khoác choàng vào người, kéo mũ trùm kín đầu. Mưa lớn dần, làn mưa lẫn vào ánh đèn bên đường, tạo nên một cảnh đêm mờ ảo. Cô chen người qua những con đường quen thuộc, nép sát vào các mái hiên bên đường để tránh những hạt mưa bắn vào người. Dù sao cũng ướt, cái lạnh phà vào người mỗi lúc một nhiều hơn. Cô thấy Khánh đứng từ xa, ngay gốc cây ngày trước, anh dằm mình thật lâu, cái áo ướt đẫm dính bết vào người. Ngay cái vị trí cô thường đứng, thỉnh thoảng, anh đưa tay chạm vào vết khắc trên cây, thật lâu, rồi chìm vào tĩnh lặng. Anh đưa mắt nhìn về phía xa, nhận ra cô trong làn mưa mờ ảo. Cô chạy đi, như thể trốn chạy chính cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt kia lẫn vào màn mưa mặn đắng. Em có thể tránh né anh, nhưng cảm xúc trong em làm sao trốn tránh được. Hãy đối diện với nó, đi em à. Khánh ghì tay cô thật mạnh, như sợ cô vùng chạy. Anh để em quên đi có được không? Em đã quên anh được rồi mà. Em nói dối. Anh siết tay cô mạnh hơn, nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ. Cô im lặng, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài. Bên kia đường, có một người dõi theo, nhìn về một hướng, giấu những giọt nước mắt lưng tròng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Anh tránh ghé lại cửa hàng. Cô cũng vùi mình vào công việc. Thỉnh thoảng cũng nhớ anh. Nhưng rồi lại thôi. Cô không gọi, cũng không gặp. Mùa mưa cũng đi qua từ bao giờ. Cây cũng bắt đầu thay mùa lá mới. Thỉnh thoảng, cô tựa mình bên cửa sổ, phun nước tưới những chậu hoa vừa nở. Đóa dạ yến thảo cũng nở rực cả khung cửa. Cô lại nhớ cái dáng vẻ ngày đầu tiên gặp anh, cảm xúc mơ hồ, nụ cười của anh vẫn rạng ngời như vậy. Ngày gặp Khánh bên con đường hôm ấy, Khánh có nhắc về anh, về cuộc gặp gỡ do chính tay anh sắp đặt. Cô nhớ đâu đó câu nói của Khánh: "Nếu được chọn một lần nữa, anh không giải khờ rời xa em." Đã rời xa rồi, đã đánh mất rồi, có chăng người ta chỉ thấy luyến tiếc một chút khi một thứ gì đó của mình rơi vào tay người khác. Chỉ là cô không phải là món đồ chơi để người ta có quyền nhường qua nhường lại. Và cô cũng không sợ khi phải đối diện với anh, với Khánh, ngay trong chính căn nhà đó. Nên cô trốn tránh, tạm thời thôi, cô nghĩ vậy. Vì đến một lúc nào đó, cô cũng phải đưa ra câu trả lời cho mình. Cô gặp anh trong một buổi chiều, bên khuôn viên gần căn hộ nơi anh ở. Anh ngồi ở ghế đá bên hàng cây dương rũ, đôi mắt mơ màng. Vẻ mặt buồn ẩn sau đôi mắt sâu mệt mỏi, vẫn phong cách quen thuộc, sơ mi trắng, quần âu. Anh nhìn cô từ xa, kiểu như lâu rồi không gặp, ánh mắt ấy chứa đựng cả ngàn nỗi nhớ thương da diết. Cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, đưa tay gỡ giúp anh vài chiếc lá rơi trên tóc. Anh im lặng rất lâu, đến khi nắng chiều buông dần qua kẽ lá. Nếu là người khác, anh đã không đau như thế. Sao lại phải là anh trai anh? Anh nói từng câu khó nhọc. Sao anh lại phải cố gắng sắp đặt cho em và anh ấy gặp nhau? Để làm gì? Anh đang muốn giúp em đấy à? Anh không muốn. Chưa bao giờ anh muốn mất em cả. Nhưng anh liệu có thể làm được gì khác khi cứ thấy em ở bên anh mà luôn đau khổ? Chẳng phải là em vẫn còn rất yêu ở đấy sao? Cô còn yêu Khánh không? Ngay cả chính cô cũng không biết câu trả lời của câu hỏi này là như thế nào. Cô im lặng trước câu hỏi ấy. Để rồi khi mọi cảm xúc chùng xuống, cô nhận ra rằng tim mình đau. Anh khóc. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Cô chỉ biết cắn chặt môi mình để giấu những tiếng nấc thật sâu vào trong. Tuần sau anh ấy đi. Nếu em cảm thấy mình không thể quên, thì cứ giữ anh ấy lại. Anh ấy sẽ rất vui nếu em đến. Anh buông câu nói ấy rồi nhanh chóng quay lưng đi, bỏ lại cô với không gian tĩnh lặng. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Cô khoanh vết mực đỏ trên tờ lịch để bàn. Mai Khánh đi. Anh gọi cho cô, vẫn giọng nói buồn buồn. Em có ở cửa hàng không? Em đang ở đâu? Em ra ngoài có chút việc. Cô nói rồi cúp máy. Sân bay đông nghẹt người. Anh đứng ở cổng, nói vài câu gì đó với cha mẹ và anh trai. Anh thấy Khánh cứ nhìn xung quanh, tìm kiếm gì đó. Có lẽ đợi cô. Chắc cô sẽ đến. Cuộc điện thoại đó anh đủ hiểu. Anh ngồi im lặng thật lâu bên hàng ghế chờ ở sân bay. Dòng người vẫn hối hả, có người đi, có người về. Vài cuộc chia tay đầy lưu luyến, vài cuộc hội ngộ đông đầy hạnh phúc. Tiếng loa thông báo máy bay sắp khởi hành. Khánh đảo mắt một lần nữa, rồi bần thần, quay lưng về phía cánh cổng. Tin nhắn cô gửi đến. Em có đến, nhưng không phải để giữ anh ấy lại. Em để quá khứ ngủ yên rồi. Giống như một lần tạm biệt sau cùng. Anh không trách em chứ? Anh cười, quay người lại phía sau. Cô đứng ngay bức tường bên cạnh anh. Cô cũng nở nụ cười. Nụ cười lâu rồi, anh không thấy. Tạm biệt giấc mộng một thời. Nhất niệm tam sinh. Cuộc đời đôi khi buông tay cũng là một cách để yêu. Bỗng nhiên phát hiện, có lẽ tôi yêu anh không nhiều như đã nghĩ. Chỉ là những cố chấp tuổi trẻ không thể tiếp nhận thua cuộc. Anh là ước vọng thời thanh xuân đã qua, mà giờ tôi nên cất nó cho riêng mình. Lạc bước lang thang trên phố về đêm, Sài Gòn nhộn nhịp và sôi động, chỉ là lòng tôi lại cô đơn. Quán cà phê mang cái tên đầy huyền hoặc, Ám Mộng. Những bức tranh trừu tượng mang màu sắc tối, ánh đèn nhỏ đủ màu, cũng chỉ sáng lờ mờ, bàn ghế cũng chỉ một màu đen. Nơi này, cũng như cái tên của nó vậy, đầy ám ảnh và mộng mị. Tôi bước vào, ngồi xuống. Không hiểu sao tôi cảm thấy nơi này rất phù hợp với mình lúc này. Hỗn loạn và tuyệt vọng. Có phải em yêu một người mãi mãi, em không thuộc về là sai? Có phải em nên ngừng lại, cố gắng quên đi ngày dài nhung nhớ? Cứ ước mơ chi một người, cứ ước mơ chi một điều mỏng manh. Cố khép đôi mi thật nhẹ để lấp che đi nỗi buồn về anh. Giọng hát ngọt ngào và sâu lắng của Thanh Ngọc vang lên là khép mi lại. Tôi cũng khẽ nhắm chặt đôi mắt. Dòng nước ấm lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt. Tôi nghĩ nơi đây ánh sáng lờ mờ. Dù có khóc, cũng không ai để ý. Bài hát ấy lúc này rất giống như tâm tư của tôi. Ngày đầu quen biết, đến ngày hôm nay, tôi cũng vô số lần tự hỏi. Yêu anh, mình có phải không? Hay đã sai? Thuyên, đây là My, bạn gái anh. 5 năm trước, tôi gặp anh, thích anh ngay từ lần đầu. Nhưng tôi muốn nói ra, thì tay anh trong tay với một cô gái, bảo cùng tôi, đó là người anh yêu. Người con gái ấy rất đẹp, rất dịu dàng. Một luật sư tương lai đầy triển vọng, vừa du học về từ nước Mỹ xa xôi, cũng rất xứng với anh. Diệu My, người cũng như tên. Em sẽ chúc phúc cho anh chứ, em gái. Thì ra, từ đầu đã muộn. Em gái. Trong mắt anh, tôi mãi mãi chỉ là cô em gái khóa dưới nghịch ngợm hay bám người mà thôi. Ai biết, cái gật đầu và tươi cười mỗi khi đi cùng anh, mà anh lại nắm tay cô ấy. Ánh mắt anh yêu thương, khiến tim tôi đau nhói. Nhưng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Vì tôi đến sau, nên không thể oán trách. Chỉ trách mình gặp anh sau người anh đang yêu. Tháng sau, bọn anh tổ chức hôn lễ. Em làm phụ dâu được không? 5 năm, lặng bước bên đời một người. Mỗi khi anh buồn vì cô ấy, tôi chỉ ở đó, trái lòng khuyên anh về bên người ta. Những khi anh gặp khó khăn, cũng là tôi kề bên giúp đỡ hết lòng. Có lúc đã nghĩ tranh giành, nhưng lý trí nói tôi biết không thể, vì người tôi yêu chưa từng yêu tôi. Nếu như anh đem chút yêu thương người con gái đó cho tôi, thì tôi sẽ cố chấp mặc kệ thế nhân mà giành lấy người. Nhưng đời này làm gì có nếu như. Anh yêu cô ấy, tôi biết, nên chỉ có thể âm thầm chúc phúc, làm tròn vai cô em gái hờ của mình. Dù tim em vẫn mãi yêu anh, dù tim em vẫn mãi hy vọng, mà vì sao cứ ước mong anh tìm được hạnh phúc mai sau? Dù em phải chịu nhiều đớn đau, dù không ai bên em những khi cô đơn, những đêm dài, một mình em thôi, thế nhưng lại chẳng hề hối tiếc. Một cảm giác mát lạnh chạm vào khuôn mặt, giật mình mở mắt. Một người con trai vươn tay đưa tôi chiếc khăn ướt. Trang phục kia có lẽ là nhân viên trong quán. Cảm ơn, tôi không cần. Tôi nghe giọng mình khàn khàn đáp lời. Vì anh mà bao năm xung quanh tôi chưa một lần xuất hiện một người nào. Chỉ vì cố tình một ngày, anh sẽ quay đầu nhìn thấy một người chờ anh phía sau. Người thanh niên mặc áo phục vụ màu đen, ngồi xuống đối diện, nhét khăn vào tay tôi, giọng miền Bắc, pha khẩu vị phương Nam. Cảm giác rất ấm áp, từ tốn nói. Cô cứ cầm lấy, không có thuốc mê đâu. Không hiểu sao bản thân có chút ngượng ngùng. Tôi gật đầu cầm lấy, nhẹ lau mặt. Không nói gì. Bóng dáng cao gầy, đứng lên, muốn bước đi. Lòng mang theo hoang mang, tôi cất tiếng. Anh từng yêu một người không nên yêu bao giờ chưa? Bóng người trước mắt dừng bước. Quay người, ngồi lại vị trí cũ. Tôi cúi đầu, không dám ngẩng lên. Người đối diện, giọng mang ý cười vang lên. Cô thất tình. Ngẩng đầu nhìn chàng trai đeo kính. Dáng vẻ trí thức, đôi mắt giấu sau hai thấu kính, như xuyên thấu tâm tư người khác. Rụt người lại, tôi tiếp tục cúi đầu. Người kia cũng im lặng, giống như chờ tôi nói mọi việc. Một lúc lâu, cuối cùng bản thân cũng thỏa hiệp. Tôi chậm chậm nói. Tôi yêu một người, anh ấy là... 5 năm. Chưa một lần tôi nhắc với người khác về tình cảm dành cho anh. Đó là bí mật của riêng tôi. Hôm nay, tấm thiệp hồng và lời mời kia đã phá tan chút ảo tưởng còn lại trong lòng bao năm. Đêm nay, tôi muốn trải lòng mình. Đó là một người xa lạ. Sau ngày này, sẽ không gặp lại. Anh ta không biết tôi là ai, và tôi cũng vậy. Cô rất là ngốc nghếch. Con trai không phải đồ ngốc. Người đó nhất định nhận ra tình cảm của cô. Chẳng qua giả vờ không biết. Người ta muốn cô tự từ bỏ, mà còn khờ khạo không rõ. Rõ là quá ngốc nghếch rồi. Người đó nhàn nhạt tổng kết sau khi nghe câu chuyện của tôi. Nhẹ cười, phải, vì chính bản thân tôi cũng cảm thấy mình rất ngốc nghếch. Biết rõ không kết quả vẫn lao vào như thiêu thân. So với những lời an ủi hình thức, thì lời nói thật kia vẫn tốt hơn. Nếu có ai nói tôi không sai, thì chắc chắn họ không thật lòng. Lúc này, lời của kẻ xa lạ mới là điều tôi cần. Bao năm, tôi rất muốn ai đó nói tôi như thế. Một người giúp tôi dừng lại cuộc tình không kết quả này. Nhưng không ai biết về nó, nên bản thân vẫn cố chấp bước đi. Lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn quán cũng dần vắng. Tôi đứng dậy, đặt tiền lên bàn, thành tâm nói. Cảm ơn. Không nhìn người đó biểu hiện như thế nào, tôi rời đi. Đêm nay, tại ám mộng, tôi tìm thấy một lối đi cho mình. Tìm lại trong tim một chút ánh sáng từng mất đi vì anh. Dừng bước nhìn lại quán cà phê này. Nơi góc phố nhà thờ Đức Bà, nó nhỏ bé và kín đáo, khiến người ta không chú ý. Nhưng từ bây giờ, nó in trong tim tôi một hồi ức mới. Không hẳn buông hết, nhưng sẽ học cách sống mới cho chính mình, sống vì bản thân. Một tháng sau, trong phòng tiệc lớn của khách sạn, tôi mặc áo hồng phụ dâu. Tôi mỉm cười, đứng cùng người anh yêu. Hôm nay cô gái ấy vẫn vô cùng xinh đẹp trong màu áo trắng, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Tôi hôm nay không thể nói không còn cảm xúc gì, nhưng lòng bình thản hơn xưa. Tôi đi sau phía cô dâu, nhìn anh mỉm cười, nói từ đáy lòng mình. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc. Cuộc đời đôi khi buông tay cũng là một cách để yêu. Bỗng nhiên phát hiện, có lẽ tôi yêu anh không nhiều như đã nghĩ. Chỉ là những cố chấp tuổi trẻ, không thể tiếp nhận thua cuộc. Anh là ước vọng thời thanh xuân đã qua, mà giờ tôi nên cất nó cho riêng mình. Ngồi một góc, ngắm nhìn người từng rất yêu mặc trang phục chú rể, tươi cười đeo nhẫn vào tay cô dâu. Tôi tin họ sẽ bên nhau cả đời. Tôi thì thầm với chính mình. Tạm biệt giấc mộng của tôi. Anh là giấc mơ không thật. Từng chìm đắm trong đó, nhưng mộng nào cũng có lúc tỉnh. Trước mắt tôi chợt hiện ra gương mặt điển trai, đôi mắt sâu giấu sau cặp kính bạc, môi cười nhạt đêm đó. Người xa lạ ấy đã giúp tôi tháo đi khúc mắc bao năm, cho tôi nhìn thấu sự ngốc nghếch của mình. Tôi từng quay lại ám mộng, nhưng người ở nơi đó không có phục vụ nào như vậy. Có lẽ người đó cũng chỉ là mộng, mộng do tôi nghĩ ra giúp chính mình. Cô bé ngốc. Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên phía sau. Tôi quay đầu, khuôn mặt vừa nghĩ đến, hiện ra. Người đó mặc trang phục vest màu đen, vẫn chiếc kính bạc và đôi mắt sâu lắng. Xưa nay, tôi không tin vào duyên số, nhưng hôm nay, tôi lại nghĩ đến một câu nói. Hữu duyên thiên lý nàng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có lẽ, hai chúng tôi thật sự có duyên chăng? Là anh phục vụ. Tôi nghi hoặc hỏi, không tin vào mắt mình. Phục vụ. Anh hơi mở to mắt nhìn tôi, hỏi. Như chợt hiểu ra cái gì đó, bật cười lớn, ngồi xuống bên cạnh, không trả lời, chỉ hỏi. Cái là người em từng nói sao? Tôi hơi ngượng, lúng túng gật đầu. Tôi không nghĩ anh biết Khải. Tôi tên Tuấn, học luật chung với Diệu My nên biết Khải. Lúc xưa, tôi cũng từng theo đuổi cô ấy. Nhưng họ rất yêu nhau, nên tôi bỏ cuộc. Em nghĩ, chúng ta có được coi là đồng bệnh tương lân không? Tôi quay đầu nhìn anh. Trong đôi mắt đó là sự bình thản, như đang nói về một ai khác, không phải bản thân. Bữa tiệc sôi động, tiếng reo hò và tung hô vang vọng. Nhưng trong góc nhỏ bên sân khấu này lại im lặng đến bất ngờ. Cúi đầu, tôi khẽ nói. Không giống, anh không ngốc như em. Tuấn vỗ nhẹ đầu tôi, hai mắt hơi híp lại, ngồi dựa ra sau, giống như đang nghỉ ngơi, nói. Ai cũng có lúc đi vào ngõ cụt, chỉ xem bản thân có thể quay đầu lại, tìm một lối đi mới, thoát ra hay không. Cô bé, em đã tìm được, không phải sao? Là anh đã giúp em. Tôi nói, không ai giúp em cả, là chính em tự giúp mình mà thôi. Nếu em không có ý buông bỏ, thì dù là ai, cũng không thể khiến em mở lòng bước ra. Tuấn nhìn tôi, mỉm cười đáp. Cả hai rơi vào trầm lặng. Người con trai này không giống Khải, dịu dàng và ấm áp. Anh ta rất bình thản, rất tỉnh táo. Khiến tôi vừa sợ, lại vừa không thể ngăn mình tò mò muốn tìm hiểu. Tôi nói, em chưa từng hối hận vì yêu Khải, anh ấy xứng đáng. Chỉ là người có được, không phải là em. Anh gật đầu, môi khẽ cười, mở lời. Trong tình cảm không có đúng hay sai. Cô bé, hãy sống vì chính mình một lần đi. Tôi tin người tiếp theo đi cùng em trên đường đời sẽ thật sự thuộc về em. Bữa tiệc kết thúc, tôi cùng anh bước ra khỏi khách sạn. Với vị trí phụ dâu nên cùng cô dâu tiễn khách, nhưng lúc này tôi lại chỉ muốn rời đi. Tuấn đi bên cạnh, khi tôi ngồi lên taxi, anh hỏi. Anh chưa biết tên em? Nguyễn Minh Thuyên. Tôi hơi cười trả lời. Vũ Văn Tuấn, hân hạnh gặp em, Minh Thuyên, và Ám Mộng là quán cà phê của anh. Anh không phải phục vụ. Chờ em đến, cô bé. Anh mỉm cười, vẫy tay rồi rời đi. Dòng người nóng vội, xe cộ như bay, nhưng lòng tôi lại thanh thản hơn bao giờ hết. Mỗi người trong đời đều đi rất nhiều con đường. Tình cờ sẽ cùng ai đó đi một đoạn nào đó rồi sẽ tách ra. Trong đời tôi, có lẽ Khải chính là một trong số đó. Đoạn đường phía trước, không biết ai sẽ đi cùng mình. Có lẽ một mình, có lẽ sẽ đi cùng ai đó. Nên bắt đầu lại rồi. Sau cửa kính xe, tôi nghĩ thầm, mỉm cười nói. Trước kia, tôi chọn độc thân vì một người. Hôm nay, tôi muốn sống cho chính mình. Bóng dáng cao gầy kia ẩn hiện trong tâm trí. Có lẽ con đường tiếp theo, tôi sẽ không cô đơn nữa. Ám Mộng, lần sau đến, liệu anh có đang chờ tôi?